Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 8 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, các tôn giáo không bao giờ được kích động chiến tranh.
Vatican, sáng thứ Tư ngày 7 tháng 8 năm 2024, trước buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với một số đại diện cộng đồng người Afghanistan đang sinh sống ở Ý. Ngài nhắc lại rằng, các tôn giáo không bao giờ được kích động chiến tranh và thái độ thù nghịch.
Đức Thánh Cha đã đề cập đến lịch sử phức tạp của Afghanistan trong những thập kỷ gần đây, được đánh dấu bằng các cuộc chiến tranh và xung đột đẫm máu, làm cho đời sống của dân chúng bất an, không có hòa bình và tự do, nhiều người phải lưu vong. Một đặc điểm quan trọng khác của Afghanistan và của xã hội Pakistan là có nhiều dân tộc. Mỗi dân tộc đều tự hào về văn hóa, truyền thống và lối sống độc đáo của mình. Sự đa dạng này, thay vì là cơ hội để thúc đẩy hoạt động bảo vệ nét đặc trưng và quyền của mỗi nhóm, đôi khi lại bị sử dụng làm cớ cho sự phân biệt đối xử, loại trừ và bách hại. Điều này trở nên quan trọng hơn ở khu vực biên giới Pakistan, nơi mà việc áp dụng luật khó bảo đảm hiệu quả, dẫn đến những nhóm tự cho mình là mạnh hơn có xu hướng vượt ra ngoài luật, làm quyền đối với một số nhóm thiểu số. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trong bối cảnh này, tôn giáo từ bản chất sẽ giúp làm dịu sự khắc nghiệt của những tương phản và tạo không gian cho mọi người được trao quyền công dân đầy đủ, trên cơ sở bình đẳng và không phân biệt đối xử. Tuy nhiên, tôn giáo thường bị thao túng và lợi dụng, trở thành yếu tố gây xung đột và thù hận, có thể dẫn đến bạo lực. Ngài nói, điều bắt buộc là mọi người phải chấp nhận nguyên tắc không được nhân danh Thiên Chúa để kích động sự thù hận người khác. Tôi khuyến khích quý vị tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo và vượt qua những hiểu lầm giữa các tôn giáo nhằm xây dựng con đường đối thoại, tin cậy và hòa bình. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhắc lại những gì Ngài và Đại Imam Ahmad Antazeb của Đền thờ và Đại học Al-Azhar ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 về tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại và hòa bình thế giới và sự chung sống. Trong đó khẳng định, các tôn giáo không bao giờ được kích động chiến tranh, thái độ thù hận và cực đoan. Những thực tế bi thảm này là hậu quả của việc đi chệch khỏi giáo lý tôn giáo. Và những gì nói về vai trò của tôn giáo cũng có thể được áp dụng tương tự cho những khác biệt về dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Vì để quản lý tốt những điều này, cần phải áp dụng văn hóa đối thoại như con đường, hợp tác lẫn nhau như quy tắc ứng xử, hiểu biết lẫn nhau như phương pháp và tiêu chuẩn. Đức Thánh Cha hy vọng những tiêu chuẩn này sẽ trở thành di sản chung và ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của mọi người, để rồi được áp dụng hiệu quả trong thực tế.
Bộ Giáo lý Đức Tin nhìn nhận giá trị thiêng liêng của Đền Thánh Đức Mẹ Sức Khỏe ở Vailankani, Ấn Độ.
Vatican, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã gửi một lá thư trước lễ Đức Mẹ Sức Khỏe ở Vailankani, Ấn Độ, bày tỏ sự đánh giá cao của Đức Thánh Cha đối với Đền Thánh và ghi nhận những hoa trái thiêng liêng mà những người hành hương được hưởng, kể cả những người không phải là Kitô hữu.
Hàng triệu người hành hương trung thành viếng thăm Đền Thánh Đức Mẹ Sức Khỏe ở Vailankani, thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Theo Đức Hồng Y Fernandez, nhiều hoa trái thiêng liêng được sản sinh tại đền thánh này khiến chúng ta nhận ra hành động liên tục của Chúa Thánh Thần tại nơi này. Đền thờ sẽ được cử hành lễ Đức Mẹ Sức Khỏe vào ngày 8 tháng 9 và việc sùng kính ở Vailankani đã có từ thế kỷ thứ 16. Đức Hồng Y Fernandez nhấn mạnh, nhiều người hành hương không phải là Kitô hữu, đến tìm kiếm niềm an ủi cũng lặp lại những trải nghiệm tương tự. Một số người trong số họ đã được chữa lành bệnh tật và nhiều người tìm thấy sự bình an và hy vọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chúa Thánh Thần cũng đang hoạt động trong họ, đáp lại bằng lời chuyển cầu của Đức Maria. Đức Hồng Y lưu ý, điều này không nên bị coi là một hình thức hỗn hợp hoặc pha trộn các tôn giáo. Đền Thánh là nơi thể hiện sự gần gũi của Đức Maria, đấng chào đón mọi người và thể hiện tình yêu của Chúa đối với những ai suy niệm về điều này. Những người không thể lãnh nhận các bí tích của giáo hội Công giáo không bị từ chối sự an ủi của Mẹ Chúa Giê-xu. Đức Hồng Y Fernandez cho biết rằng, Ngài và Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại vẻ đẹp tinh thần của nơi đức tin này trong buổi tiếp kiến vào ngày 1 tháng 8. Ngài nói, Đức Thánh Cha quan tâm rất nhiều đến lòng đạo đức bình dân của các tín hữu hành hương, bởi vì họ phản ánh vẻ đẹp của giáo hội trong hành trình tìm kiếm Chúa Giêsu trong vòng tay của Đức Maria và phó thác nỗi đau và niềm hy vọng của mình cho trái tim của mẹ Ngài. Vì lý do này, Đức Hồng Y nói thêm, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với nơi đức tin này để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm tháng 9 tại đền Vallancani. Đức Thánh Cha ban phép lành hiền phụ của Ngài cho tất cả những người hành hương.
Trong một tài liệu cổ, Đức Trinh Nữ Maria lần đầu tiên hiện ra ở Vallancani vào thế kỷ thứ 16 với một người đàn ông trẻ đang mang sữa cho một khách hàng, yêu cầu anh ta đưa sữa cho hài nhi mà mẹ đang bế trên tay. Người đàn ông nhanh chóng đồng ý, nhưng khi đến gặp khách hàng, anh mới nhận ra rằng sữa vẫn còn ở trong hộp của mình. Đức Hồng Y Fernandez nói, điều này là một biểu hiện của lòng quảng đại của những người sẵn sàng trao tặng điều gì đó cho người khác trong cảnh nghèo khó của chính họ. Bạn không cần phải có nhiều mới có thể trở nên hào phóng. Ước gì lời kêu gọi chia sẻ, hỗ trợ và gần gũi với những người cần chúng ta luôn vang vọng ở nơi này. Mẹ Maria yêu thích sự quảng đại của các con cái mình. Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã ca ngợi những truyền thống tốt đẹp liên quan đến những cuộc gặp gỡ của Đức Maria với các trẻ em nghèo và bệnh tật tại nơi thờ phượng này. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, năm 2002, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã chọn nơi đó để cử hành Ngày Thế giới Bệnh nhân. Vì vậy, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra ở Lộ Đức, cũng đã hiện ra ở Ấn Độ như là mẹ của sức khỏe. Và Đức Hồng Y Fernandez kết luận, đây không chỉ là vấn đề sức khỏe về thể xác, nhưng còn là vấn đề chạm đến tâm hồn. Khi chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Maria, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra tình yêu của Chúa Giêsu Kitô có thể chữa lành nỗi buồn, nỗi thống khổ và nỗi sợ hãi của chúng ta. Nếu chúng ta dừng lại trước Đức Trinh Nữ Maria, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi của đức tin và tình yêu, thì cái nhìn từ mẫu của mẹ sẽ mang lại cho chúng ta bình an.
Vatican lắp đặt các trạm sạc đầu tiên cho xe hơi điện.
Vatican, theo cổng thông tin Bio Pianeta của Ý, 35 trạm sạc điện đầu tiên cho xe hơi của công ty và của nhân viên đã được lắp đặt tại Vatican.
Đây là một bước tiến xa hơn hướng tới sự di chuyển bền vững và bảo vệ khí hậu, phù hợp với chiến lược của Đức Thánh Cha Francisco. Vào tháng 11, có thông báo rằng Vatican muốn chuyển đổi hoàn toàn đội xe công của mình sang ô tô điện vào năm 2030. Một số bộ phận của cảnh sát Vatican đã chạy bằng xe điện. Vatican rất nghiêm túc với cuộc cách mạng xanh của mình. Bảo vệ môi trường là điều quan trọng đối với Đức Thánh Cha Francisco. Giờ đây, sự chuyển biến sinh thái ở quốc gia của Giáo Hoàng đang trở nên rõ ràng. Ngoài ra, vào cuối tháng 6, Đức Thánh Cha đã ra sắc lệnh rằng toàn bộ Vatican sẽ được cung cấp năng lượng mặt trời trong tương lai. Để đạt được mục tiêu này, Ngài đã quyết định cho xây dựng một nhà máy năng lượng mặt trời lớn trên vùng đất thuộc sở hữu của Vatican bên ngoài Roma. Một trong những biện pháp quan trọng nhất trong bối cảnh này là lắp đặt hệ thống quang điện ở lối vào Bảo tàng Vatican và trong các phòng kho. Người đứng đầu Tổng cục Cơ sở Hạ tầng và Dịch vụ tại thành phố Vatican, ông Salvatore Farina, giải thích rằng ông đặc biệt quan tâm đến các chiến lược nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và đa dạng hóa các nguồn năng lượng. Việc giới thiệu các công nghệ thân thiện với môi trường thể hiện một bước ngoặt về đạo đức và văn hóa có tầm quan trọng lớn đối với Vatican. Hồi tháng 2, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ông Farina, cựu tham mưu trưởng quân đội Ý, làm người đứng đầu tổng cục. Ông chịu trách nhiệm về các bộ phận như các tòa nhà, cây cối và xây dựng sân vườn. Đức Thánh Cha đã thể hiện quyết tâm biến thế giới thành một nơi bền vững hơn và thân thiện hơn với môi trường qua thông điệp Laudato Si năm 2015. Theo cổng thông tin Pio Pianeta, tầm nhìn này hiện đang được thực hiện hóa tại trung tâm của Kitô giáo thông qua việc giới thiệu các công nghệ xanh và các sáng kiến bền vững về mặt sinh thái. Ngay cả khi đóng góp cụ thể cho việc chống biến đổi khí hậu là nhỏ, do quy mô của Vatican, sáng kiến này cho thấy ngay cả một quốc gia nhỏ cũng có thể là ngọn hải đăng đầy cảm hứng khi nói đến bảo vệ môi trường.
Giáo hội Nhật Bản mời gọi khiêm tốn học từ quá khứ để không lặp lại tội ác.
Tokyo, ngày 6 tháng 8, tưởng niệm các nạn nhân của vụ bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Đức Tổng Giám mục Isao Kikuchi của Tokyo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, mời gọi các tín hữu cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình trong 10 ngày và nói rằng chúng ta phải khiêm tốn học từ quá khứ để không lặp lại tội ác.
Trong thư có tựa đề Lời hứa của 79 năm trước, chúng ta sẽ không lặp lại tội ác, gửi đến các tín hữu nhân dịp này, Đức Tổng Giám mục viết: Lịch sử nhân loại là một chuỗi những sai lầm và một hành trình để tái suy tư về những sai lầm đó. Đề cập đến đài tưởng niệm các nạn nhân ở công viên hòa bình Hiroshima được thiết lập sau chiến tranh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản mời gọi mọi người hãy để cho các linh hồn yên nghỉ bằng cách không lặp lại các tội ác. Nhưng trước thực tế đe dọa từ vũ khí hạt nhân, Ngài đặt câu hỏi: Chúng ta đã hứa sẽ không lặp lại tội ác. Đã 79 năm trôi qua, thế giới có thực sự như những gì chúng ta đã hứa không? Để chứng minh cho điều này, Đức Tổng Giám mục chỉ ra các tình huống bạo lực chết người liên quan đến dân thường không có khả năng tự vệ xảy ra thường xuyên trên thế giới, và một khi đã bắt đầu, bạo lực này không thể kết thúc. Như cuộc tấn công của Nga vào Ukraine sau 2.5 năm vẫn chưa kết thúc, xung đột giữa Palestine và Israel đã trở thành vũng lầy, cho đến nay đã làm cho hơn 37.000 người ở Gaza thiệt mạng. Nhìn vào tình hình ở các nước láng giềng châu Á, tình trạng hỗn loạn sau cuộc đảo chính ở Myanmar vẫn tiếp diễn và không có con đường dẫn đến hòa bình sau hơn 3 năm. Giáo hội Công giáo ở Myanmar vốn lên tiếng ủng hộ hòa bình đã bị tấn công dữ dội. Cảnh báo nguy cơ toàn cầu hóa của sự thờ ơ, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, trong một thế giới chìm đắm trong vực sâu của sự tuyệt vọng, giáo hội trở thành niềm hy vọng như mong muốn của Đức Thánh Cha Francisco cho năm thánh 2025. Ngài kêu gọi, trong mùa hòa bình này, chúng ta hãy chấm dứt bạo lực chống lại sự sống đang diễn ra trên thế giới này và tăng cường nỗ lực của chúng ta từ góc độ toàn cầu nhằm mang lại trật tự mà Chúa mong muốn. Sự thờ ơ cướp đi mạng sống. Cái thư Đức Tổng Giám mục mời gọi, chúng ta phải khiêm tốn học từ những sai lầm trong quá khứ của chúng ta và cố gắng không lặp lại. Chỉ chúng ta có thể ngăn chặn bạo lực chống lại sự sống mà chúng ta đã nhiều lần chứng kiến.
Hai cuộc tấn công nhà thờ Công giáo ở Indonesia được ngăn chặn.
Jakarta, trước cuộc viếng thăm đang được chờ đợi từ lâu của Đức Thánh Cha Francisco đến Indonesia, hai nhà thờ Công giáo ở nước này đã trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ cực đoan Hồi giáo ở Đông Java, nhưng đã được phát hiện và ngăn chặn.
Các đội chống khủng bố được biết đến nhiều hơn với cái tên Densus 88 Polri đã ngăn chặn kế hoạch tấn công liều chết nhắm vào hai nhà thờ ở Malan, Đông Java. Vị chỉ huy chống khủng bố giải thích, ba nghi phạm bị lực lượng an ninh đặc biệt ngăn chặn có liên hệ, ít nhất là ở cấp độ chính trị, với nhóm cực đoan được gọi là Daulat Islamia. Cuộc đột kích ban đêm của Densus 88 Polri được thực hiện tại một ngôi nhà thuê ở làng Zendin, cách trung tâm Malan khoảng 25 km. Thành phố với hơn 820.000 dân là nơi sinh sống của hàng chục nhóm Kitô giáo. Trong số ba nghi phạm khủng bố bị bắt, có một phần tử được biết đến với cái tên Hốc, học sinh trung học, được xác định là người thực hiện vụ tấn công liều chết. Trong cuộc thẩm vấn, người này thừa nhận sau khi bị những kẻ cực đoan Daulat Islamia thuyết phục trong khoảng 6 tháng, muốn đánh bom tự sát tại một trong những nhà thờ ở Malan. Theo Densus 88 Polri, mạng xã hội của nhóm khủng bố đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của người trẻ này, đến mức đã dùng một phần số tiền nhận được từ gia đình để mua chất nổ. Indonesia là quốc gia có số dân theo Hồi giáo lớn nhất trên thế giới. Trong quá khứ đã ghi nhận nhiều vụ tấn công vào các nhà thờ hoặc các hành động bất khoan dung đối với người thiểu số. Trong đó có các Kitô hữu, tín đồ Hồi giáo Ahmadi hay các tôn giáo khác. Tại tỉnh Aceh, tỉnh duy nhất trong quần đảo, luật Hồi giáo Sharia được áp dụng. Sau thỏa thuận hòa bình giữa chính quyền trung ương và phong trào giải phóng Aceh ở nhiều khu vực khác, tầm nhìn về Hồi giáo trong người dân đã bị cực đoan hóa, ngay cả khi chính quyền Jakarta đã cố gắng chống lại chủ nghĩa tại căn. Hơn nữa, một số quy định như giấy phép xây dựng đã bị lợi dụng để ngăn chặn việc xây dựng hoặc niêm phong các nơi thờ phượng, như đã xảy ra ở Tây Java chống lại nhà thờ Yasmin.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 7 tháng 8, Đức Thánh Cha đã trở lại buổi tiếp kiến chung hàng tuần sau tháng 7 nghỉ mùa hè và tiếp tục loạt bài giáo lý về Chúa Thánh Thần. Với bài giáo lý thứ 5 trong loạt bài giáo lý này, Ngài đưa các tín hữu đi vào giai đoạn thứ 2 của lịch sử cứu độ, chiêm ngưỡng Chúa Thánh Thần trong công cuộc cứu chuộc, cụ thể là của Chúa Giêsu Kitô. Trong bài giáo lý có chủ đề Chúa Thánh Thần trong việc nhập thể của ngôi lời, Đức Thánh Cha giải thích rằng Đức Trinh Nữ Maria nhờ đức tin và sự vâng phục đã hạ sinh chính con Thiên Chúa, và nhờ tiếng xin vâng của mẹ, chúng ta có thể gọi mẹ là hiền thê của Chúa Thánh Thần và là hình ảnh của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai động từ trong trình thuật Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ: Đức Mẹ thụ thai và sinh hạ Chúa Giêsu. Ngài giải thích rằng Đức Mẹ đã đón nhận Chúa vào tâm hồn và vào cung lòng mình, rồi làm chứng cho người bằng cả cuộc sống. Do đó, chúng ta cũng được mời gọi giống như Đức Mẹ, nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần hành động trong chúng ta, đón nhận Chúa và loan báo cho mọi người. Và Đức Thánh Cha nhắc rằng, khi chúng ta trải qua những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cần canh tân niềm tin tưởng vào Chúa bằng cách ghi nhớ lời Thiên Thần nói với Đức Mẹ: không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và đọc lời chào phụng vụ, cộng đoàn cùng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca.
A reading from the Gospel according to Saint Luke.
Sứ thần liền nói với Đức Maria: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Đức Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đứng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Con la catechesi odierna, entriamo nella seconda fase della storia della salvezza.
Với bài giáo lý hôm nay, chúng ta bước vào giai đoạn thứ hai của lịch sử cứu độ. Sau khi chiêm ngắm Chúa Thánh Thần trong công trình sáng tạo, trong vài tuần lễ chúng ta sẽ chiêm ngắm người trong công trình cứu chuộc, cụ thể là của Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy chúng ta chuyển sang Tân Ước và chúng ta xem xét hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Tân Ước. Chủ đề hôm nay là Chúa Thánh Thần trong sự kiện nhập thể của ngôi lời. Chúng ta đọc trong Tin Mừng Thánh Luca: Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Thánh sử Matthew xác nhận sự kiện cơ bản này liên quan đến Đức Maria và Chúa Thánh Thần khi nói rằng Đức Maria mang thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Giáo hội đã thu nhận sự kiện được mặc khải này và sớm đặt nó vào trung tâm biểu tượng đức tin của mình. Trong công đồng đại kết Constantinople vào năm 381, công đồng xác định thiên tính của Chúa Thánh Thần. Đề tài này đã được đưa vào công thức của Kinh Tinh Kính. Do đó, đây là một sự kiện đức tin có tính đại kết, bởi vì tất cả các Kitô hữu cùng nhau tuyên xưng cùng một tín biểu. Lòng đạo đức Công giáo từ thời xa xưa đã rút ra từ đó một trong những lời cầu nguyện hàng ngày, đó là Kinh Truyền Tin. Tính điều này là nền tảng cho phép chúng ta nói về Đức Maria như hiền thê tuyệt hảo, là hình ảnh của giáo hội. Thực vậy, Chúa Giêsu, Thánh Lễ Ô Cả viết, như người đã được sinh ra nhờ tác động của Chúa Thánh Thần bởi một người mẹ đồng trinh, thì người cũng làm cho giáo hội, hiền thê không tì vết của người, sinh hoa kết quả bằng hơi thở sống động của cùng một Thánh Thần. Sự song song này được đưa vào hiến chế tinh lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, trong đó nói như sau: Bởi đức tin và sự vâng phục, Đức Maria đã sinh chính con Thiên Chúa nơi trần gian mà không hề biết đến người nam, nhưng được Chúa Thánh Thần bao phủ. Vâng, giáo hội, khi chiêm ngưỡng sự thánh thiện mầu nhiệm và noi gương đức ái của Đức Maria và khi trung thành thực hiện ý muốn của Chúa Cha, giáo hội cũng được làm mẹ nhờ lời Thiên Chúa mà giáo hội trung thành lãnh nhận. Vì nhờ việc rao giảng và ban phép thánh tẩy, giáo hội sinh hạ những người con được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần và được sinh ra bởi Thiên Chúa để họ lãnh nhận một cuộc sống mới và bất diệt. Chúng ta kết thúc bằng một suy tư thực tế cho cuộc sống của chúng ta, được gợi ý bởi sự nhấn mạnh của Kinh Thánh về các động từ thụ thai và sinh con. Chúng ta đọc thấy trong lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah, này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Và Thiên Thần nói với Đức Maria, bà sẽ thụ thai và sinh một con trai. Trước tiên, Đức Maria thụ thai, sau đó sinh ra Chúa Giêsu. Đầu tiên mẹ đón nhận người vào trong mình, trong trái tim và trong xác thịt mình. Sau đó mẹ sinh hạ người. Điều này cũng xảy ra đối với giáo hội. Trước hết, giáo hội đón nhận lời Chúa để lời Chúa nói với tâm hồn mình và làm cho mình no thỏa, theo hai cách diễn đạt trong Kinh Thánh, để hạ sinh lời Chúa bằng cuộc sống và lời rao giảng. Hoạt động thứ hai sẽ không có hiệu quả nếu không có hoạt động đầu tiên. Ngay cả giáo hội khi phải đối mặt với những nhiệm vụ vượt quá khả năng của mình cũng tự nhiên đặt ra câu hỏi tương tự. Làm sao điều này có thể thực hiện được? Làm sao có thể loan báo Chúa Giêsu Kitô và ơn cứu độ của người cho một thế giới dường như chỉ tìm kiếm hạnh phúc? Câu trả lời cũng giống như lúc đó. Các con sẽ nhận được sức mạnh từ Chúa Thánh Thần. Những gì nói về giáo hội nói chung đều có giá trị đối với chúng ta, với từng người đã được rửa tội. Mỗi người trong chúng ta đôi khi gặp những tình huống trong cuộc sống vượt quá sức mình và tự hỏi, tôi có thể giải quyết tình huống này như thế nào? Trong những trường hợp này, thật hữu ích khi lặp lại với chính mình những gì Thiên Thần đã nói với Đức Trinh Nữ Maria. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể được. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình mọi lúc với niềm tin chắc đầy an ủi này trong tâm hồn. Không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. Và nếu chúng ta tin điều này, chúng ta sẽ thực hiện những điều kỳ diệu. Không gì là không thể đối với Thiên Chúa. Cảm ơn anh chị em.
Nulla è impossibile a Dio. Grazie.
Vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha cho biết Ngài theo dõi với rất nhiều lo ngại về tình hình ở Trung Đông. Ngài lặp lại lời kêu gọi các bên liên quan để xung đột không lan rộng và chiến tranh tại các mặt trận sẽ chấm dứt ngay lập tức, bắt đầu từ Gaza, nơi tình cảnh nhân đạo rất trầm trọng, không thể chịu đựng được. Đức Thánh Cha cầu nguyện để sự chân thành tìm kiếm hòa bình, dập tắt những tranh chấp, tình yêu chiến thắng hận thù và sự tha thứ làm tan biến việc trả thù. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các tín hữu hiệp ý với Ngài, cầu nguyện cho Ukraine đang bị giày xéo, cho Myanmar, cho Sudan, để những dân tộc đã bị thử thách vì chiến tranh có thể sớm tìm lại hòa bình mà họ rất mong đợi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi hợp nhất các nỗ lực và lời cầu nguyện để những phân biệt đối xử về sắc tộc ở Pakistan và Afghanistan bị loại bỏ, đặc biệt là sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedictus vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.